Mục 4. Phá những thuyết nhân duyên tự nhiên để bày tỏ sự thật, nhận thấy, tính thấy. Đoạn 1. Nghi tâm tính tự nhiên như thần ngã. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, thật như lời Pháp Dương dạy, tâm tính cùng khắp thập phương thế giới yên lặng thường trụ, không có sinh diệt. Điều ấy so với thuyết ông Phạm Chi Sa Tỳ Ca La ngày xưa nói về Minh Đế, hay các thuyết ngoại đạo như bọn Đầu Hói nói có chân ngã cùng khắp mười phương, khác nhau như thế nào? Ở núi Lăng Già, Đức Thế Tôn đã từng vì các ông đại tuệ chỉ dạy rằng ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, còn Phật nói nhân duyên, không phải cảnh giới của bọn kia. Nay tôi xét cái tâm tính đó tự nhiên, không phải sinh, không phải diệt, xa rời tất cả các điều trái ngược, luống dối, giống như không phải là nhân duyên, cũng không phải là cái tự nhiên của bọn kia. Xin Phật khai thị thế nào cho chúng tôi khỏi mắt tà kiến và được tâm tính trong sạch nhiệm màu sáng suốt. Đoạn 2. Chỉ ra không phải là tự nhiên. Phật bảo ông A Nan: Nay tôi phương tiện chỉ bày, chân thật bảo ông như vậy, ông còn chưa ngộ, lại lầm là tự nhiên. A Nan: Nếu chắc là tự nhiên, tự phải chỉ rõ thể tính tự nhiên. Ông hãy xét cái tính thấy kia, lấy cái gì làm tự thể? Cái thấy đó lại là lấy cái sáng làm tự thể, lấy cái tối làm tự thể, lấy hư không làm tự thể, hay lấy ngăn bịch làm tự thể? A Nan: Nếu lấy cái sáng làm tự thể thì lẽ ra không thấy được tối, nếu lấy hư không làm tự thể thì lẽ ra không thấy được ngăn bịch. Như vậy cho đến lấy các tướng tối mà làm tự thể, thì đến khi sáng, tính thấy đã diệt mất rồi, làm sao còn thấy được sáng? Đoạn 3. Nghi là nhân duyên. Ông A Nan bạch: Chắc cái tính thấy ấy không phải là tự nhiên, thì nay tôi phát minh được. Nó do nhân duyên mà sinh, nhưng tâm còn chưa rõ, xin hỏi Đức Như Lai, nghĩa lý thế nào cho hợp với tính nhân duyên? Đoạn 4. Chỉ ra tính thấy không phải là nhân duyên và kết luận tính thấy rời các danh tướng. Phật dạy, ông nói nhân duyên, tôi lại hỏi ông, nay ông do nhân duyên mà có thấy. Tính thấy hiện trước đó, vậy tính thấy ấy lại là nhân cái sáng mà có thấy, nhân cái tối mà có thấy, nhân hư không mà có thấy, hay nhân ngăn bịch mà có thấy? A Nan, nếu tính thấy nhân cái sáng mà có thì lẽ ra không thấy được tối, còn như nhân cái tối mà có thì lẽ ra không được sáng. Như vậy chờ đến nhân hư không, nhân ngăn bịch thì cũng đồng như nhân cái sáng và cái tối. Lại nữa A Nan, cái thấy ý lại là nương cái sáng mà có thấy, nương cái tối mà có thấy, nương hư không mà có thấy, hay là nương ngăn bịch mà có thấy? A Nan, nếu nương hư không mà có thấy thì lẽ ra không thấy được ngăn bịch, nếu nương ngăn bịch mà có thấy thì lẽ ra không thấy được hư không. Như vậy cho đến nương cái sáng, nương cái tối cũng đồng như nương hư không, nương ngăn bịch. Nên biết tính thấy như vậy không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên, cũng không phải không tự nhiên, không có nghĩa không phải hay không không phải, không có nghĩa tức là hay không tức là. Rời hết tất cả các tướng, tức là tất cả sự vật, làm sao trong ý ông lại định đem các danh tướng hí luận thế gian mà phân biệt cho được? Thì cũng như lấy bàn tay nắm bắt hư không, chỉ thêm nhọc sức, chứ làm sao hư không lại để cho ông nắm bắt? Đoạn 5. Lại nghi nhân duyên. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chắc cái tâm tính ý không phải nhân duyên. Thế sao Đức Thế Tôn lại thường chỉ dạy cho các hàng tỷ khưu rằng Tính thấy có bốn thứ nhân duyên, nghĩa là nhân hư không, nhân ánh sáng, nhân cái tâm và nhân con mắt. Nghĩa đó thế nào? Đoạn 6. Phật lại bát nhân duyên, tự nhiên để nêu ra tính thấy rời cả bốn tướng. Phật bảo: A Nan, tôi nói như thế là nói về các tướng nhân duyên thế gian, đó không phải là đệ nhất nghĩa. A Nan, tôi lại hỏi ông, các người thế gian nói tôi thấy được thì thế nào? Họ gọi là thấy. Còn thế nào? Họ gọi là không thấy. Ông A Nan bạch: Người đời nhân ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn thấy các hình tướng thì gọi là thấy. Còn nếu không có ba thứ ánh sáng đó thì không thể thấy được. A Nan, nếu khi không sáng mà gọi là không thấy thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu đã thấy được tối thì khi đó chỉ là không sáng chứ đâu phải là không thấy. A Nan, nếu trong lúc tối vì không thấy sáng mà gọi là không thấy, vậy nay trong lúc sáng không thấy cái tối thì lại cũng không phải gọi là không thấy. Thế thì cả hai lúc sáng tối cũng đều gọi là không thấy cả. Còn nếu như hai cái sáng và tối tự lấn át nhau chứ không phải trong đó, tính thấy của ông tạm thời không có, thế thì biết cả hai lúc đều gọi là thấy, chứ sao lại gọi là không thấy? A Nan, vì vậy ông nên biết rằng trong lúc thấy sáng, cái thấy không phải là cái sáng. Trong lúc thấy tối, cái thấy không phải là cái tối. Trong lúc thấy hư không, cái thấy không phải là hư không. Trong lúc thấy ngăn biệt, cái thấy không phải là ngăn biệt. Đoạn 7. Chỉ thẳng sự thật nhận thấy tính thấy. Bốn nghĩa đó đã thành lập rồi, ông lại nên biết khi nhận thấy tính thấy thì tính thấy không phải là cái thấy. Tính thấy còn rời cả cái thấy, và cái thấy không thể đến nơi tính thấy được. Làm sao ông còn nói đến những nhân duyên, tự nhiên và tướng hòa hợp? Bọn thanh văn ông hẹp hòi không biết, không thông suốt được sự thật thanh tịnh. Nay tôi chỉ dạy cho ông nên khéo suy nghĩ, không được trễ nải trên đường bồ đề nhiệm màu. Mục 5. Chỉ ra cái nhận thức sai lầm để bày tỏ thể tính chân thật. Đoạn 1. Xin chỉ dạy cái nghĩa nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, như Đức Thế Tôn, vì bọn chúng tôi chỉ dạy về nhân duyên, tự nhiên các tướng hòa hợp và không hòa hợp, tâm tôi còn chưa khai ngộ, nay lại nghe Phật dạy nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy thì càng thêm lúng túng. Cuối xin Phật thương xót bố thí cho con mắt đại trí tuệ, chỉ bày cho chúng tôi tâm tính trong sạch sáng suốt. Ông A Nan nói như vậy rồi khóc lóc đảnh lễ, dâng nghe thánh chỉ của Phật. Đoạn 2. Trước khi dạy phép tổng trì, dặn bảo phải nghe cho chín chắn. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và cả đại chúng, định sẽ chỉ dạy phép đại tổng trì là con đường tu hành nhiệm màu các pháp tam ma đề, bảo ông A Nan rằng: Ông tuy nhớ lâu chỉ thêm phần học rộng, nhưng nơi di mật quán chiếu samatha tâm còn chưa rõ. Nay ông hãy nghe cho chín chắn, tôi sẽ vì ông phân tích chỉ bày, đồng thời cũng khiến cho những kẻ hữu lậu tương lai được quả bồ đề. Đoạn 3. Chỉ ra hai thứ nhận thức sai lầm. Chi 1. Chỉ ra hai thứ sai lầm. A Nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian đều do hai nhận thức sai lầm phân biệt trái ngược, chính nơi tâm tính mà phát sinh, chính theo nghiệp báo mà xoay dần. Hai nhận thức ấy là gì? Một là nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sinh, hai là nhận thức sai lầm nghiệp chung của chúng sinh. Chi 2. Nhận thức sai lầm nghiệp riêng. Thế nào gọi là nhận thức sai lầm nghiệp riêng? A Nan, như người thế gian, con mắt bị bệnh lòa thì ban đêm trong ngọn đèn, riêng có thấy bóng tròn ngũ sắc bao phủ. Ý ông nghĩ thế nào? Cái bóng tròn hiện ra nơi ngọn đèn, đó là sắc của ngọn đèn hay là sắc của cái thấy? A Nan, nếu như là cái sắc của ngọn đèn, thì sao những người không lòa lại không cùng thấy, mà chỉ có người lòa mới thấy bóng tròn? Nếu như là sắc của cái thấy, thì cái thấy đã thành sắc rồi. Còn cái người lòa kia thấy được bóng tròn thì gọi là cái gì? Lại nữa A Nan, nếu cái bóng tròn kia ngoài ngọn đèn riêng mình tự có, thì lẽ ra khi trông qua bình phong, bức màn, bàn trà, ghế ngồi đều có bóng tròn hiện ra. Còn nếu ngoài cái thấy bóng tròn riêng mình tự có thì lẽ ra không thể thấy được, làm sao người lòa lại thấy bóng tròn? Vậy nên biết rằng sắc thật ở nơi ngọn đèn, cái thấy bị bệnh làm ra có bóng tròn. Cả cái bóng tròn và cái thấy bóng tròn đều là bệnh lòa. Nhận thấy được bệnh lòa thì cái nhận thấy đó không phải là bệnh. Rốt cuộc không nên nói rằng bóng tròn là ngọn đèn hay là cái thấy. Trong đó còn có bệnh lòa, không phải ngọn đèn, không phải cái thấy. Ví như mặt trăng thứ hai không phải thực thể mặt trăng và cũng không phải là cái bóng của mặt trăng. Vì sao? Vì thấy có mặt trăng thứ hai là do dụi mắt mà thành ra vậy. Các người có trí không nên bảo rằng mặt trăng dụi mắt mà thành ra đó là hình tướng hay không phải là hình tướng, là ra ngoài cái thấy hay không ra ngoài cái thấy. Bóng tròn cũng như vậy, nó do bệnh lòa mắt mà thành. Nay dầu muốn gọi cái gì là ngọn đèn hay là cái thấy cũng không được. Huống nữa còn phân biệt là không phải ngọn đèn hay không phải là cái thấy. Chi ba, nhận thức sai lầm nghiệp chung. Thế nào gọi là nhận thức sai lầm nghiệp chung? A Nan, quải diêm phù đề này trừ nước biển cả ra, trong đó đất bằng có 3.000 châu, châu lớn chính giữa bao quát từ đông sang tây, có đến 2.300 nước lớn. Còn các châu nhỏ khác ở trong các biển, trong đó có châu đến 200-300 nước, hoặc có 10-20 cho đến 30-40-50 nước. A Nan, nếu ở trong đó có một châu nhỏ chỉ có 2 nước mà riêng người trong một nước đồng cảm ác duyên, thì chúng sinh trong nước đó thấy tất cả những cảnh giới không tốt, hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng khác như dựng thích, bội, quyết, tuệ, bột, phi, lưu, phụ nhĩ, hồng nghi. Chỉ nước đó thấy, còn chúng sinh nước bên kia thì vốn không thấy và cũng không nghe. Đoạn 4. So sánh cái thấy hiện tiền để chỉ rõ ý nghĩa nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy, xa rời tướng hòa hợp, viên mãn đạo bồ đề. Chi 1. Dùng nhận thức nghiệp riêng để chỉ rõ thế nào là nhận thấy tính thấy. A Nan, tôi nay đem hai việc đó lui tới kết hợp mà chỉ rõ. A Nan, như cái nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sinh kia thấy nơi ngọn đèn hiện ra bóng tròn, tuy giống như tiền cảnh nhưng rốt cuộc là do bệnh lòa của người ấy tạo thành. Lòa là bệnh của cái thấy, không phải do sắc tướng tạo ra. Song người nhận thấy được bệnh lòa vẫn không có lỗi lầm gì về cái thấy cả. So sánh với hiện nay, ông dùng con mắt xem thấy núi sông, cõi nước và các chúng sinh đều là do bệnh thấy vô thủy tạo thành. Cái thấy và cái bị thấy duyên nhau, hình như hiện ra tiền cảnh, thực chất vốn là bệnh lòa, năng kiến sở kiến của tâm tính mà thôi. Giác ngộ rằng thấy như thế tức là bệnh lòa, thì cái tâm giác ngộ đó nhận thức không lòa. Giác ngộ thấy như thế là bệnh lòa, thì cái giác ngộ đó không phải trong phạm vi bệnh lòa. Đó thật là nhận thấy tính thấy, sao còn gọi là thấy, nghe, hay, biết? Vậy nên, nay ông thấy tôi cùng ông và thập loại chúng sinh trong thế gian đều là thấy lòa, chứ không phải là thấy được cái bị bệnh lòa. Cái tính thấy chân thật kia vốn ra ngoài bệnh lòa, cho nên không gọi là cái thấy. Chi 2. Lấy nghiệp chung so với nghiệp riêng, đi đến nhận rõ sự thật mười phương. A Nan, như lại nhận thức sai lầm nghiệp chung kia của chúng sinh so với nhận thức sai lầm nghiệp riêng của một người, thì một người đau mắt cũng đồng như cả một nước kia. Người đau mắt thấy bóng tròn là do bệnh lòa giả dối sinh ra. Còn trong một nước kia hiện ra các thứ không tốt là do ác duyên nghiệp chung của chúng sinh tạo nên. Cả hai đều do nhận thức sai lầm vô thủy giả dối sinh ra. Tỷ lệ với 3.000 châu, với 4 biển lớn trong quải Diêm Phù Đề, với thế giới Sa Bà cho đến nước Hữu Lậu và các chúng sinh trong mười phương đồng là nơi tâm tính nhiệm màu sáng suốt. Các bệnh duyên thấy, nghe, hay, biết sai lầm, hòa hợp, giả dối sinh ra, hòa hợp giả dối diệt mất. Nếu xa rời được các bệnh duyên hòa hợp và không hòa hợp thì cũng diệt trừ được các nguyên nhân chết sống, đầy đủ tính Bồ Đề không sinh diệt, bản tâm thanh tịnh, bản giác thường an trụ. Chi ba, phá xích nghĩa hòa hợp. A Nan, ông tuy đã ngộ tâm tính nhiệm màu sáng suốt, dụng không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nhưng còn chưa rõ tâm tính như vậy không phải hòa hợp mà sinh, cũng không phải không hòa hợp. A Nan, nay tôi lại thấy nơi tiền trần hỏi ông. Ông còn đem tất cả những tính nhân duyên hòa hợp của tư tưởng sai lầm thế gian mà tự nghi ngờ rằng chứng tâm Bồ Đề cũng do hòa hợp mà phát khởi. Thì hiện nay cái thấy của ông lại là hòa với cái sáng, hòa với cái tối, hòa với cái thông suốt hay hòa với cái ngăn bịt? Nếu hòa với cái sáng thì ông đang thấy sáng, cái sáng hiện đó, vậy chỗ nào xen lộn với cái thấy? Cái thấy, cái sáng có thể nhận rõ, còn hình trạng xen lộn thì như thế nào? Nếu cái sáng ra ngoài cái thấy thì làm sao thấy được sáng? Còn nếu cái sáng tức là cái thấy thì làm sao lại thấy được cái thấy? Như cái thấy cùng khắp thì còn chỗ nào hòa được với cái sáng? Còn như cái sáng cùng khắp thì lẽ ra không hòa được với cái thấy. Cái thấy đã khác với cái sáng thì khi xen lộn vào tất phải làm mất tính cách của cái sáng. Cái thấy xen vào làm mất tính cách của cái sáng mà nói hòa với cái sáng là không đúng nghĩa. Đối với cái tối, cái thông suốt và cái ngăn bịt thì cũng như vậy. Lại nữa, A Nan, hiện nay cái thấy nhiệm màu sáng suốt của ông lại là hợp với cái sáng, hợp với cái tối, hợp với cái thông suốt hay hợp với cái ngăn bịt? Nếu hợp với cái sáng thì đến khi tối, cái sáng đã mất rồi, cái thấy đó đã không hợp với cái tối, làm sao thấy được cái tối? Nếu khi thấy tối mà không hợp với cái tối thì lẽ ra khi hợp với cái sáng không thấy được cái sáng, mà đã không thấy được cái sáng thì làm sao hợp với cái sáng và rõ biết cái sáng không phải là tối? Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bịt thì cũng như vậy. Chi bốn, phá xích nghĩa không hòa hợp. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, như chỗ tôi suy nghĩ, cái tâm tín ý đối với các trần cảnh và các tâm niệm nhớ nghĩ không hòa hợp chăng? Phật dạy: Nay ông lại nói tâm tín không hòa hợp, thì tôi lại hỏi ông, cái tín thấy gọi là không hòa hợp đó lại là không hòa với cái sáng, không hòa với cái tối, không hòa với cái thông suốt hay không hòa với cái ngăn bịt? Nếu không hòa với cái sáng thì giữa cái thấy và cái sáng phải có ranh giới. Ông này hãy xét cho kỹ, chỗ nào là cái sáng, chỗ nào là cái thấy? Nơi cái thấy và nơi cái sáng thì lấy từ đâu làm ranh giới? A Nan, nếu bên cái sáng chắc không có cái thấy, thì hai cái không đến với nhau. Cái thấy tự nhiên không biết được cái sáng ở đâu, làm sao mà thành lập được ranh giới? Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bịt thì cũng như vậy. Lại cái thấy gọi là không hòa hợp đó là không hòa hợp với cái sáng, không hợp với cái tối, không hợp với cái thông suốt hay không hợp với cái ngăn bịt. Nếu không hợp với cái sáng thì cái thấy với cái sáng tính trái ngược nhau. Như cái nghe với cái sáng không đụng chạm gì với nhau cả. Thế thì cái thấy còn không biết cái sáng ở đâu, làm sao phát minh được những lẽ hợp hay không hợp. Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngang bịch thì cũng như vậy. 1.6. Tóm thu 4 khoa và 7 đại về Như Lai Tạng để phát khởi chỗ chân ngộ. Đoạn 1. Tóm thu. A Nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng huyển hóa nơi tiền trần, chính nơi tâm mà sinh ra, rồi theo nơi tâm mà diệt mất. Cái huyển hóa giả dối gọi là tướng, mà cái tính chính là tâm tính nhiệm màu sáng suốt. Như vậy, cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ và 18 giới, nhân duyên hòa hợp giả dối có sinh ra, nhân duyên chia lìa giả dối gọi rằng diệt. Mà không biết rằng sinh, diệt, đi, lại đều vốn là tính chân như cùng khắp, không lay động, nhiệm màu, sáng suốt, thường trụ của Như Lai Tạng. Trong tâm tính chân thường đó, cầu cho ra những cái đi, lại, mê ngộ, sống chết, hẳn không thể được. Đoạn 2. Thu năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chi 1. Thu sắc ấm. A Nan, làm sao năm ấm vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? A Nan, ví như có người đem con mắt trong sạch xem hư không trong sáng, chỉ thấy một hư không trong sáng, hẳn không thấy gì. Người kia không lý do gì lại bắt con mắt không lay động, ngó chăm mãi, phát ra mỏi mệt, thì ở giữa hư không riêng thấy có hoa đốm lăng xăng và có tất cả những tướng giả dối lộn xộn, nên biết sắc ấm cũng lại như vậy. A Nan, các hoa đốm lăng xăng ý không phải từ hư không mà đến, không phải từ con mắt mà ra. Thật vậy, A Nan, nếu từ hư không mà đến thì đã từ hư không mà đến, rồi phải trở vào hư không. Mà đã có ra, có vào thì không phải là hư không nữa. Hư không nếu lại không phải là hư không thì tự nhiên không thể dung nạp hoa đốm sinh diệt trong ý. Như thân thể ông A Nan không dung nạp được một ông A Nan nữa. Nếu hoa đốm từ con mắt mà ra thì đã từ con mắt mà ra, rồi phải trở vào con mắt. Lại cái tính hoa đốm ý đã từ con mắt mà ra thì lẽ ra phải có thấy. Nếu như có thấy thì khi đi ra đã làm hoa đốm giữa hư không, đến khi xoay về phải thấy được con mắt. Nếu không có thấy thì khi đi ra đã làm mờ hư không, đến khi trở về phải làm mờ con mắt. Là như thế, khi thấy hoa đốm lẽ ra con mắt không mờ, làm sao chỉ khi thấy hư không trong suốt thì mới gọi là con mắt trong sáng. Vậy nên biết rằng sắc ấm là giả dối, dùng không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi 2. Thu thọ ấm. A Nan, ví như có người tay chân yên ổn, trăm dốc điều hòa, bỗng như quên mình, không có gì là trái là thuận. Người ấy không có lý do gì lấy hai bàn tay xoa nhau giữ hư không, thì nơi hai bàn tay giả dối sinh ra những cảm xúc trơn, rít, lạnh, nóng. Nên biết thọ ấm cũng lại như vậy. A Nan, các cảm xúc giả dối kia không phải từ hư không mà đến, không phải từ bàn tay mà ra. Thật vậy, A Nan, nếu từ hư không mà đến thì đã sinh cảm xúc nơi bàn tay, sao lại không sinh cảm xúc nơi thân thể? Không lẽ hư không lại biết lựa chọn chỗ sinh ra cảm xúc? Nếu như từ bàn tay mà ra thì lẽ ra không cần hai bàn tay phải hợp lại. Lại đã từ bàn tay mà ra thì khi bàn tay hợp lại biết có cảm xúc, đến khi bàn tay rời ra thì cảm xúc phải chạy vào và xương tủy cánh tay. Lẽ ra phải biết đường vào của cảm xúc, rồi lại phải có tâm hay biết, biết ra, biết vào, và phải có một vật đi lại trong thân. Sao lại phải chờ đến hai tay hợp lại mới gọi là cảm xúc? Vậy nên biết rằng thọ ấm là giả dối, dụng không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi ba, thu tưởng ấm. A Nan, ví như có người khi nghe nói đến quả mơ chua thì trong miệng có nước bọt chảy ra, khi nghĩ đến đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân ghê rợn. Nên biết tưởng ấm cũng là như vậy. A Nan, câu chuyện mơ chua như thế không phải do quả mơ sinh ra, không phải do cái miệng mà vào. Thật vậy, A Nan, nếu do quả mơ sinh ra thì quả mơ tự nói lấy, sao phải đợi người ta nói? Nếu do cái miệng mà vào thì lẽ ra cái miệng tự nghe lấy, cần gì đến lỗ tai? Nếu riêng mình lỗ tai nghe thì nước bọt kia sao không từ lỗ tai chảy ra? Câu chuyện nghĩ đến đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Vậy nên biết rằng tưởng ấm là giả dối, dụng không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi bốn, thu hành ấm. A Nan, ví như dòng nước dốc, sóng mòi nối nhau, lớp trước lớp sau không vượt khỏi nhau. Nên biết hành ấm cũng là như vậy. A Nan, dòng nước như vậy không nhân hư không mà sinh, không nhân nước mà có, không phải tính nước, cũng không ra ngoài hư không và nước. Thật vậy, A Nan, nếu nhân hư không mà sinh thì cả thập phương hư không vô cùng tận phải thành dòng nước vô cùng tận, và tự nhiên thế giới đều bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà có thì dòng nước dốc y bản tính lẽ ra không phải là nước nữa. Và hiện nay đã có thể chỉ ra hai tướng của nước và của dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước dốc tức là tính nước thì khi nước đứng lại lẽ ra không phải là nước nữa. Nếu ra ngoài hư không và nước thì không có cái gì ở ngoài hư không và ngoài nước ra, không thể có dòng nước. Vậy nên biết rằng hành ấm là giả dối, dùng không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi năm, thu thức ấm. A Nan, ví như có người lấy bình tần già bịt cả hai lỗ rồi vác đầy bình hư không đi xa nghìn dặm đem cho nước khác. Nên biết thức ấm cũng lại như vậy. A Nan, cái hư không đó không phải đến từ phương kia, cũng không phải đưa vào phương này. Thật vậy, A Nan, nếu đến từ phương kia thì trong cái bình đã đựng hư không đem đi, ở chỗ cũ cái bình phải thiếu hư không. Nếu đưa vào phương này thì khi mở miệng bình trút ra phải thấy hư không ra. Vậy nên biết rằng thức ấm là giả dối, dùng không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên.